Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 21 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài nhìn lại 100 ngày đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ cảm tạ Thiên Chúa của nữ tu mừng 70 năm gia nhập dòng Chúa Quang Phòng. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tội lỗi trong suy tư thần học. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các phe liên hệ và cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt xung đột đẫm máu tại Syria và Trung Đông. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 20 tháng 6, dành cho 70 tham dự viên khoa học thứ 86 của Tổ chức Bác Ái Công Giáo trợ giúp các giáo hội công giáo, nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là ROACO. Nhóm họp trong những ngày qua dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các dự viên, nhất là các vị thường phụ giáo chủ công giáo Đông Phương Copte Ai Cập, Kande bên Iraq và các chức sắc của giáo hội tại Thánh Địa. Ngài nói, sự hiện diện của các vị tại đây gợi lên trong tôi mối lo âu sâu xa của giáo hội về những hoàn cảnh của bao nhiêu anh chị em đang sống trong tình trạng bất an và bạo lực, dường như vô tận và không dung thứ những người vô tội và yếu thế nhất. Các tín hữu của chúng ta được yêu cầu cầu nguyện liên lỉ và tín thác, xin Chúa ban hòa bình hằng mong ước, hiệp với sự chia sẻ và tình liên đới cụ thể. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, một lần nữa, từ thâm tâm, tôi muốn tái kêu gọi các vị lãnh đạo các dân nước và các tổ chức quốc tế, các tín hữu thuộc mọi tôn giáo và những người nam nữ thiện chí, làm sao để chấm dứt mọi đau khổ, mọi bạo lực, mọi kỳ thị tôn giáo, văn hóa và xã hội. Ước gì cuộc đụng độ gieo chết chóc nhường chỗ cho cuộc gặp gỡ và hòa giải mang lại sự sống. Với tất cả những người đang chịu đau khổ, tôi mạnh mẽ nói với họ, anh chị em đừng bao giờ mất hy vọng. Giáo hội ở bên cạnh anh chị em, tháp tùng và nâng đỡ anh chị em. Trước đó, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổ chức Bác Ái Công Giáo trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, và Ngài nhắc nhở rằng, năm đức tin hiện nay thúc đẩy chúng ta tuyên xưng một cách xác tín hơn nữa tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Xin anh chị em tháp tùng tôi trong nhiệm vụ liên kết đức tin và đức ái, vốn thuộc về sứ vụ Phêrô. Thánh Ignacio thành Antioquia đã cô đồng điều này khi định nghĩa giáo hội Roma là giáo hội chủ trì tình bác ái.
Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho 400 tham dự viên khóa họp thứ 38 của Tổ chức Lương Nông Quốc tế, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước giàu đừng viện cớ khủng hoảng kinh tế để không giữ lời hứa trợ giúp dân nghèo. Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, có trụ sở ở Roma, và buổi tiếp kiến đã diễn ra tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ghi nhận có nhiều sáng kiến và những giải pháp khả thể để giải quyết tình trạng khó khăn về lương thực trên thế giới. Ngài nói, tôi biết rằng mức sản xuất lương thực hiện nay trên thế giới đủ cho dân chúng, nhưng vẫn có hàng triệu người đang chịu đau khổ và chết vì đói. Đây thực là một gương mù. Cần phải tìm ra những phương thức để tất cả mọi người có thể được hưởng hoa màu ruộng đất, không những để tránh tình trạng hố chia cách ngày càng sâu rộng giữa người có nhiều và những người phải hài lòng với những vụn bánh, nhưng nhất là vì đòi hỏi của đức công bằng và nghĩa vụ phải tôn trọng mỗi người. Tất cả chúng ta ở đây đều chia sẻ ý tưởng chúng ta có thể và phải làm cái gì hơn nữa để mang lại nghị lực cho hoạt động quốc tế bên vực người nghèo. Không phải chỉ được linh hoạt bằng thiện chí, hoặc tệ hơn nữa, bằng những lời hứa thường không được thi hành. Người ta cũng không thể tiếp tục viện cớ tình trạng khủng hoảng chung trên thế giới để tránh né nghĩa vụ. cuộc khủng hoảng này người ta không thể hoàn toàn ra khỏi bao lâu không cứu xét những hoàn cảnh và điều kiện sinh sống của con người qua nhân vị và phẩm giá của họ.
Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng nhân vị và phẩm giá con người có nguy cơ trở thành trừu tượng đứng trước những vấn đề như việc sử dụng bạo lực, chiến tranh, thiếu dinh dưỡng, tình trạng bị gạt ra bên lề, nạn vi phạm những quyền tự do căn bản hoặc nạn đầu cơ tài chính. Là tệ nạn trong lúc này đây đang ảnh hưởng trên giá cả lương thực, coi lương thực như mọi thứ hàng hóa khác, mà quên rằng mục tiêu đầu tiên của nó là nuôi sống con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, cần chống lại những lời lộc kinh tế thiện cần và lý lẽ quyền lực của một thiểu số, loại bỏ đa số dân chúng thế giới và gây ra nghèo đói, gạt ra bên lề với những hậu quả làm băng hoại xã hội. Ngoài ra cần bài trừ nạn tham ô và hối lộ, tạo nên đặc ân cho một số người, đồng thời gây ra bất công cho nhiều người khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của người Samaritano nhân lành. Cử chỉ của ông cứu người giúp người bị thương không chỉ là một hành vi làm phúc bố thí, nhưng là trở nên một với người mà ông cứu giúp, chia sẻ số phận của người bị thương. Đức Thánh Cha nhận định rằng, tinh thần ấy cũng phải hướng dẫn công trình cải tổ của các tổ chức quốc tế, trong đó có tổ chức FAO, cần vượt thắng thái độ dẫn dưng hoặc nhìn sang phía khác. Nhưng cần cấp thiết để ý đến những nhu cầu cấp bách hiện nay, với niềm tin thác rằng, trong tương lai, những kết quả của hoạt động có thể được chín mùi.
Lộ Đức, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp lại bị lụt, gây thiệt hại nặng nề trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 vừa qua. Theo các chuyên gia, tuyết tan nhiều trên núi cộng với mưa nhiều đã làm cho nước sông Gave de Pau dâng lên tới mức chưa từng thấy. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã bị lụt hồi tháng 10 năm ngoái và chưa hoàn toàn hồi phục, nay lại phải đương đầu với những thiệt hại vì thiên tai này. Nước dâng lên 1 mét trong hội trường của Hội đồng Giám mục Pháp. Hang đá Đức Mẹ cũng bị ngập nước vì mưa lũ. Nước cũng tràn vào Vương cung Thánh đường hầm Thánh Pio X và hệ thống bơm nước không đủ khả năng ngăn chặn tai nạn này. Tuy nhiên, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở bên trên đã mở cửa lại, cũng như tầng hầm Thánh đường này vào tối ngày 18 tháng 6 vừa qua cho buổi canh thức cầu nguyện. Gần 5.000 tín hữu hành hương đã phải di tản khẩn cấp và nhiều cuộc hành hương lớn đã bị hủy bỏ vào phút chót. Ông Mattia Terrier, giám đốc truyền thông của Đền Thánh Lộ Đức, mô tả hậu quả của nạn lụt thật là thê thảm và càng cam go hơn vì phí tổn tu bổ sau nạn lụt hồi tháng 10 năm ngoái là 2 triệu rưỡi euro, và phí tổn lần này còn nặng hơn nữa.
Bon, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức nhận định rằng 100 ngày đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco thật là điều khích lệ cho giáo hội. Tuyên bố hôm qua 20 tháng 6 tại thành phố Bô nước Đức, Đức Tổng Giáo mục Robert Jolich, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức nói rằng, chỉ trong một thời gian ngắn, Đức Giáo hoàng Francisco đã đi đến với các tín hữu và những người ở xa giáo hội bằng lời nói và cử chỉ. Với Đức Giáo hoàng từ Argentina, giáo hội hoàn vũ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là điều thật tốt đối với giáo hội tại Âu Châu và cho chúng ta tại Đức. Đức Cha Jolich cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Facebook, ngài nói thêm rằng, Đức Giáo hoàng Francisco đã chứng tỏ ngài gần gũi với con người, ngài đã khích lệ với các tín hữu, đi tới ngoài rìa xã hội và hiện diện truyền giáo. Đồng thời, Đức Giáo hoàng cũng cho thấy ngài hoàn toàn tiếp nối vị tín nhiệm của ngài là Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 và nhấn mạnh về câu hỏi về Thiên Chúa cần phải được các tín hữu Kitô đặt nặng trong xã hội ngày nay. Sự tiếp nối ấy cũng được biểu lộ qua việc Đức Thánh Cha đương kim muốn hoàn tất thông điệp về đức tin mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khởi sự. Ngoài ra, Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã nỗ lực đối thoại với các tôn giáo thế giới, các giáo hội Kitô cũng như các vị lãnh đạo chính trị. Tuy nhiên, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức cũng cảnh giác rằng đừng đặt những mong đợi thái quá nơi Đức Giáo hoàng Francisco. Chương trình ngài đã phát hòa vào đầu triều đại giáo hoàng với những lời này: Giáo hội Roma chủ trì trong tình bác ái đối với mọi giáo hội, và ngài mong muốn cùng đi với các tín hữu một hành trình huynh đệ, yêu thương và tín nhiệm lẫn nhau.
Seoul, hơn 3.000 người thuộc các tôn giáo khác nhau đã tuần hành tại thủ đô Seoul của Nam Hàn để yêu cầu chính phủ thăng tiến tính chất thánh thiêng của sự sống và đối phó với hiện tượng số sinh giảm sút trầm trọng tại nước này do nạn phá thai. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 17 tháng 6 vừa qua cho biết đoàn người đã tuần hành 4 cây số và kêu gọi chính phủ Nam Hàn các biện pháp hỗ trợ sự sống, cổ võ sự sinh sản con cái. Tham dự cuộc tuần hành có các đại diện của nhiều hiệp hội liên tôn bên vực sự sống. Trong tuyên ngôn công bố vào cuối cuộc tuần hành, các tham dự viên kêu gọi chính phủ có thái độ cương quyết đối với tệ nạn phá thai. Theo luật pháp Nam Hàn, phá thai là bất hợp pháp, ngoại trừ khi có thai vì bị hãm hiếp hoặc khi sức khỏe của người mẹ mang thai bị lâm nguy, bào thai dị hình hoặc người mẹ ở trong tình trạng lầm than cùng cực. Trong thực tế, việc phá thai được bao dung. Đức cha Lino Lee Seong Hyo, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hàn Quốc bảo vệ sự sống cho biết, thống kê bi thảm về nạn phá thai ở Nam Hàn vẫn không thay đổi. Tỷ lệ sinh sản tại nước này hiện nay là 1,05, tức là mỗi phụ nữ chỉ có 1,05 người con, thuộc hàng thấp nhất thế giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài Nhìn lại 100 ngày đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco.
Quý vị thính giả, hôm nay 21 tháng 6 là kỷ niệm đúng 100 ngày Đức Francisco được bầu làm chủ tăng giáo hội Hoàng Vũ từ chiều tối ngày 13 tháng 3 sau 13 ngày tòa thánh trống vị khi việc từ nhiệm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bắt đầu có hiệu lực từ tối ngày 28 tháng 2. Đây cũng là cơ hội để nhiều người nhìn lại quãng đường tòa thánh nói riêng và giáo hội Hoàng Vũ đã trải qua với Đức Thánh Cha Francisco, những điều mới mẻ, những mong đợi và nhất là viễn tượng cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh mà Đức Tân Giáo Hoàng đã loan báo. Nhưng có lẽ cũng nên nhìn lại những quyết định mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đưa ra trong 100 ngày đầu tiên triều đại giáo hoàng của Ngài hồi năm 2005. Thực vậy, một trong những quyết định đầu tiên của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là bổ nhiệm Đức Hồng Y William Levada, người Mỹ, nguyên Tổng giám mục giáo phận San Francisco, kế nhiệm Ngài trong chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Cũng vậy, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Mario Aurelio Poli thay thế Ngài trong nhiệm vụ Tổng giám mục chính tòa giáo phận Buenos Aires. Đức Tổng giám mục Poli nguyên là giám mục phụ tá tại tổng giáo phận này trước khi được bổ đi làm giám mục chính tòa tại giáo phận Santa Rosa. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Stanislaw Zivis, nguyên bí thư của Đức Gioan Paulo II, làm tổng giám mục chính tòa giáo phận Cracovia bên Ba Lan. Trong 100 ngày và cả trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không đưa ra thay đổi nào trong số các vị lãnh đạo phủ quốc vụ khanh, mặc dù Đức Hồng Y Angelo Sodano đã quá 75 tuổi. Thực vậy, sau khi đắc cử, Ngài đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Sodano tiếp tục làm quốc vụ khanh tòa thánh cho đến khi Ngài định liệu cách khác, đồng thời cũng tái bổ nhiệm các Hồng Y Tổng trưởng và Tổng giám mục Chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh. Còn Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh và các vị Tổng giám mục Tổng thư ký thì được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 5 năm đang tiến hành.
Về phần Đức Thánh Cha Francisco, Ngài không tiến hành việc tái bổ nhiệm, nhưng chỉ bày tỏ ý muốn các vị thủ lãnh và các thành viên của các vị Tổng thư ký các cơ quan trung ương tòa thánh tạm thời tiếp tục trách vụ cho đến khi có quyết định mới. Từ ngữ tạm thời dùng trong thông cáo nhấn mạnh ý Đức Thánh Giáo Hoàng sắp đưa ra những thay đổi, không những đối với vị quốc vụ khanh, nhưng cả những vị lãnh đạo các bộ và các cơ quan khác của tòa thánh. Trong bối cảnh đó, người ta đặc biệt chờ đợi Đức Thánh Cha bổ nhiệm người kế vị Đức Hồng Y Tarcisio Bertone trong chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Hồng Y sẽ tròn 79 tuổi vào đầu tháng 12 tới đây, và người này giữ vai trò chủ chốt trong triều đài của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Cùng với sự chờ đợi đó, người ta cũng chờ đợi xem việc cải tổ giáo triều Roma như Đức Thánh Cha loan báo sẽ tiến hành như thế nào. đặc biệt là sau khóa họp của 8 vị hồng y cố vấn trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10 tới đây. 8 vị thuộc Nam Châu và được bổ nhiệm với ý hướng giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội Hoàn Vũ và cải tổ giáo triều. Trong số những điều mới mẻ của triều đại Đức Giáo Hoàng Francisco trong 100 ngày qua, người ta đặc biệt kể đến sự kiện ngài cử hành thánh lễ hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng tại nguyên đường nhà trọ Thánh Marta, nơi ngài cư ngụ từ sau khi được bầu làm giáo hoàng. Mỗi ngày có hơn 50 người tham dự thánh lễ này. Trong giai đoạn hiện nay, việc dự lễ này ưu tiên dành cho các nhân viên, các cơ quan tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Đây là một cuộc gặp gỡ hàng ngày, với những bài suy nghiệm ngắn gọn, đơn sơ, ứng khẩu, nhưng sâu xa và hữu hiệu. Giới truyền thông đặc biệt quan tâm đến các bài giảng của Đức Thánh Cha, nhưng ngài quyết định giữ nguyên tính chất gia đình của thánh lễ này. Vì thế, toàn văn của bài giảng của Đức Thánh Cha tuy được các nhân viên Đài Vatican thu và ghi lại, nhưng không được phổ biến mà chỉ có những đoạn nổi bật mà thôi. Những bài giảng ứng khẩu ấy, kể cả những bài giảng dọn sẵn bằng văn bản, nhưng luôn có những phần ứng khẩu. Từ nó diễn tả chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco và chủ trương của ngài muốn góp phần cải tiến cuộc sống của các tín hữu.
Đức Thánh Cha Francisco dành nhiều thời giờ cho các cuộc tiếp xúc với dân chúng, đặc biệt trong các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần. Chẳng hạn, ngài dành 45 phút cho bài huấn giáo bằng tiếng Ý và phần chào thăm bằng các thứ tiếng khác nhau được dịch ra các ngôn ngữ, nhưng ngài lại dành gấp đôi thời gian để bắt tay chào các giám mục, tín hữu và nhiều thành phần khác nhau, nhất là những bệnh nhân và người tàn tật ngồi trên ghế lăn. Đức Thánh Cha không dùng xe bọc kính trắng đạn, nhưng dùng xe jeep màu trắng mui trần để có thể gần gũi hơn với dân chúng. Nhưng người ta tự hỏi khi viếng thăm một vụ ở nước ngoài, không biết ngài có chấp nhận điều kiện mà chính phủ các nước đó muốn, đó là Đức Giáo Hoàng phải di chuyển trong xe bọc kính trắng đạn hay không, vì không nước nào muốn để xảy ra một vụ mưu sát hay ám sát Đức Giáo Hoàng trên lãnh thổ của họ. Đức Thánh Cha Francisco quyết định không cư ngụ trong dinh tông tòa, không phải vì căn hộ giáo hoàng sang trọng, không hợp với tinh thần đơn sơ thanh bần của ngài, nhưng chỉ vì ngài không muốn ở một mình, nhưng muốn ở giữa những người khác. Đó là câu trả lời của Đức Thánh Cha cho một em học sinh trong cuộc gặp gỡ với các học sinh các trường dòng tên ở Italia. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha vẫn dùng các phòng ở lầu 2 trong dinh tông tòa để tiếp kiến các nhân vật đạo đời. Đức Thánh Cha Francisco chọn lối sống điều độ, thanh bần, không du hành với đoàn tùy tùng hộ tống, không dùng các xe cộ dành riêng cho giáo hoàng. Tuy nhiên, đứng trước hiện tượng dư luận quần chúng ngày càng chú ý hơn tới sứ điệp của Đức Giáo Hoàng và sự thu hút của ngài đối với dân chúng, như qua con số những người tham dự các buổi tiếp kiến chung hoặc các buổi đọc kinh truyền tin do ngài chủ sự, cũng có những kẻ tỏ ra khó chịu, họ cho rằng Đức Giáo Hoàng quá giữ một vai trò của một cha sở, hoặc ngài nói nhiều quá, hoặc những cử chỉ của ngài có nguy cơ làm giảm bớt tính chất thánh thiêng của hình ảnh và vai trò của giáo hội. Cũng có những kẻ xét nét phân tích những lời của ngài nói để xem có hợp với đặc tính công giáo chân chính, đạo lý tinh tuyền hay không.
Giới báo chí cũng đặc biệt ghi nhận một số ý tưởng thường được Đức Thánh Cha nhắc đi nhắc lại trong 100 ngày qua. Giống như các vị tiền nhiệm trước đây, Đức Thánh Cha Francisco cũng đề cao chỗ đứng tối thượng của ơn thánh, phê bình thái độ coi giáo hội như một công ty hay xí nghiệp. Ngài cũng nhiều lần cảnh giác chống lại quan niệm coi giáo hội như một cộng đoàn tự tham chiếu về mình. Một ý tưởng mà Đức Thánh Cha đương kim nhiều lần nhấn mạnh đó là giáo hội, các tín hữu cần phải ra khỏi chính mình, đi tới những vùng ven biên cương của cuộc sống, đến với tha nhân bằng lời nói và cuộc sống chứng tá của mình. Tiếp đến là lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta, vì thế chúng ta hãy can đảm trỗi dậy mỗi khi lầm lỡ và trở về cùng Chúa để được Ngài thứ tha. Ngoài ra, Kitô hữu phải là người vui sống, làm chứng tá qua niềm vui, không thể rao giảng tin mừng với một bộ mặt đưa đám. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến điều đó trong bài giảng Chúa Nhật lễ lá năm nay, và cũng là ngày quốc tế giới trẻ. Ngài nhắc đi nhắc lại ý tưởng này trong bài suy niệm khai mạc hội nghị giáo phận Roma chiều tối ngày thứ Hai, 17 tháng 6 vừa qua và nói rằng: chúng ta phải trao tặng hy vọng bằng niềm vui của chúng ta, với nụ cười và nhất là bằng chứng tá. Làm chứng tá đòi phải kiên nhẫn và can đảm, hai nhân đức của Thánh Phaolô và của mọi người Kitô hữu. Nhờ đó, chúng ta ra ngoài gặp gỡ dân chúng, chúng ta hãy ra khỏi chính mình, khỏi cộng đoàn của mình để đi đến những nơi có những người nam và nữ đang sống, đang làm việc và đang chịu đau khổ, và loan báo cho họ lòng từ bi và thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã từ mặc khải cho loài người trong Đức Giêsu Kitô thành Nazareth, loan báo cho họ ân phúc của Chúa đã trao tặng cho chúng ta. Có một kẻ thù khác có thể chống lại việc rao giảng tin mừng, đó là sự thất vọng, là sự buồn rầu mà ma quỷ gieo vào tâm hồn chúng ta. Đây chính là một cuộc chiến đấu thiêng liêng, một cuộc tự đào của mỗi Kitô hữu, và chúng ta cần phải được chuẩn bị cho cuộc chiến đấu này, không chút sợ hãi. Với các chức sắc của giáo hội, các giáo mục, linh mục và cả chúng sinh, Đức Thánh Cha Francisco thường nhắc nhở họ về sứ vụ mục tử noi gương Chúa Giêsu, tận tùy với đoàn chiên, hết sức tránh tìm công danh sự nghiệp trong giáo vụ cho bản thân mình. Ngài nói đến điều đó trong thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh năm nay. Và trong bài huấn dụ dành cho các linh mục sinh viên trường ngoại giao tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị hãy vun trồng tự do nội tâm và giải thích rằng tự do nội tâm trước tiên có nghĩa là tự do khỏi các dự phóng cá nhân, khỏi một số cách thức cụ thể mà có lẽ các con đã nghĩ ra để sống chức linh mục của mình, khỏi cả thể hoạch định tương lai. Tự do nội tâm cũng có nghĩa là trở nên tự do một cách nào đó đối với nền văn hóa và não tràng xuất xứ của các con, để cởi mở, cảm thông với các nền văn hóa khác trong tinh thần bác ái. Nhất là tự do nội tâm có nghĩa là cảnh giác để tránh những tham vọng hoặc mục tiêu cá nhân. Chúng có thể gây thiệt hại rất lớn cho giáo hội. Tóm tắt một lời, sứ vụ mà chúng con đang chuẩn bị đòi các con phải ra khỏi chính mình, một sự tách biệt chỉ có thể đạt được nhờ một hành trình thiêng liêng khẩn trương, nghiêm túc liên kết cuộc sống của các con với mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa và kế hoạch khôn lường trong ơn gọi của Chúa.
Vừa rồi là bài nhìn lại 100 ngày đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ cảm tạ Thiên Chúa của nữ tu mừng 70 năm gia nhập dòng Chúa Quang Phòng.
Chị Louis de Gonzague Albrun, nữ tu dòng Chúa Quan Phòng, năm nay 86 tuổi và mừng 70 năm nhập dòng. Chị đang sống nơi nhà hưu dưỡng tại thành phố Gap trên rặng Hautes-Alpes ở miền nam nước Pháp. Mặc dù tuổi cao, chị vẫn giữ nguyên nét nhanh nhẹn vui tươi của thời xuân trẻ. Xin nhường lời cho chị gợi lại con đường ơn gọi với nhiều hóm hình, nhưng nhất là với trọn tâm tình tri ân dâng lên Thiên Chúa từ bi nhân hậu. Vào tuổi 16, một thiếu nữ biết mình muốn gì, và khi thấy có thể thực hiện được là cô làm liền. Lúc ấy là thời đệ nhị thế chiến 1939-1945. Thân phụ tôi nói với tôi, đợi qua khỏi chiến tranh rồi mới tính. Tôi liên tưởng ngay đến cuộc chiến kéo dài 100 năm mà người ta nói đến ở trường. Tôi liền thưa với ba, nếu nó phải kéo dài 100 năm thì con sẽ chết trước khi nhập dòng. Thế là vào năm 1943, tôi rời Saint-Séprin và đến tu tại dòng Chúa Quan Phòng trong giáo phận Gap. Ngoài thời gian ngắn đi học âm nhạc và làm việc bên Ý, thì phần còn lại tôi luôn luôn có mặt trong giáo phận Gap với 20 năm phục vụ nơi giáo xứ Saint-Bonnet. Đây là những năm đẹp nhất trong thời xuân trẻ cuộc đời tu trì của tôi. Hôm nay, sau 70 năm vào dòng, lòng tôi tràn ngập niềm vui và trong lời cảm tạ tri ân tôi thân thưa cùng Chúa. Chúa đã cưng chiều con vượt quá mọi chờ mong. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc mọi ngày trong cuộc đời tôi. Tôi làm việc cho đến năm 80 tuổi, và tôi vào nhà hưu dưỡng từ năm 2011. Tôi đón nhận cuộc đời như nó đến. Vào nhà hưu dưỡng tức là thay đổi nơi ở, thay đổi tiết nhịp sống và thay đổi mối quan hệ với người thân cận. Nhưng điều này không mảy may làm tôi bận tâm hay khó chịu. Niềm vui không tùy thuộc môi trường sống. Sáng nay tôi vừa chép một câu viết rằng, người ta hạnh phúc khi cảm thấy thoải mái ngay tại nơi đang sống và sung sướng làm công việc đang làm. Tôi treo trên tường trong phòng tấm ảnh chụp cha mẹ tôi và bức họa một nữ tu là dì tôi. Dì từng làm bề trên cả của dòng chúa quan phòng. Dì đúng là một bà thầy phụ nữ. Dì từng là nữ thừa sai bên nước Mexico vào thời kỳ đạo Công giáo bị bách hại dữ dội tại đây. Người ta tặng dì biệt danh Hiệp sĩ Marquez. Dì có đủ các đức tính can cường nhưng cùng lúc cũng biểu lộ một lòng nhân ái rộng lớn. Các nữ tu trong dòng đều đồng loạt làm chứng như thế. Mặc dầu tuổi cao, nhưng lòng tôi luôn rộng mở cho các thay đổi. Tôi thích cho xã hội thay đổi, tôi luôn luôn hài lòng về mọi sự. Chỉ có một điều vẫn không thay đổi và không ngừng tăng trưởng trong tôi, đó là tình yêu Thiên Chúa. Tôi yêu mến Chúa y như ngày tôi 18 tuổi. Thật là một tình yêu điên rồ. Chính tôi chọn Thánh Louis de Gonzague làm quan thầy cho cuộc sống tu trì của tôi. Tôi chọn thánh nhân khi đọc tiểu sử đến chỗ người ta hỏi thánh nhân sẽ làm gì nếu biết rằng chỉ trong nửa giờ nữa thì đến ngày tận thế, thì thánh nhân ung dung trả lời, còn vẫn tiếp tục chơi banh. Lúc còn trẻ, tôi dửng dưng trước cái chết. Ngay cả khi lâm trọng bệnh thập tử nhất sinh, tôi đã khóc vì thấy sao mình không chết. Vậy nếu Chúa không gọi tôi lúc ấy, hẳn Ngài sẽ gọi tôi lúc tôi tròn 100 tuổi chăng? Khi có ai đó tỏ ra ngạc nhiên vì biết tôi vào dòng tu lúc tuổi còn quá trẻ, thì tôi vui vẻ trả lời rằng, nếu phải bắt đầu lại, tôi cũng sẽ làm y như thế. Ngày năm lên 6 tuổi, mỗi ngày tôi đều xin Chúa chỉ cho tôi biết con đường phải đi. Năm lên 10 tuổi, lời nói của một vị giảng thuyết đã gây xúc động mạnh nơi tôi. Lúc ấy tôi không thích đến trường, không thích đi học. Và khi nghe vị giảng thuyết xác nhận có những trường học của Thiên Chúa, tôi liền tự nhủ, đây mới chính là ngôi trường tôi muốn học. Tôi sẽ đến học tại trường của Thiên Chúa, tôi sẽ lấy vị thầy giáo làm chồng. 6 năm sau, tôi vào tu nơi dòng chúa quan phòng, và tôi đã cưới vị thầy giáo. Hôn lễ đã diễn ra, và tôi không bao giờ hối tiếc vì mình đã chọn đúng Đức Lang Quân. Đọc Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Tội lỗi trong suy tư thần học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tội lỗi đã được suy tư thần học phân tích sâu rộng với mục đích nhận ra yếu tố hình thái và các khía cạnh đặc thù của nó. Ở đây chúng ta chỉ nhắc lại một vài định nghĩa đáng kể nhất tóm gọn các kết quả của suy tư này. Định nghĩa thứ nhất về tội là việc vi phạm luật Chúa. Phạm tội là vi phạm lề luật của Thiên Chúa. Thánh Agostino đưa ra định nghĩa nổi tiếng sau đây. Tội lỗi là một diễn tả hay một sự kiện hoặc bất cứ ước muốn nào chống lại luật lệ vĩnh cửu. Nhưng định nghĩa này không được đọc trong nghĩa duy luật lệ, mà trong viễn tượng của một sự giải thích cá nhân về luật lệ. Đây không phải là việc phạm một điều luật, mà là một thái độ chống đối Thiên Chúa, là tác giả của luật lệ, cả khi nó được trung gian bởi những người trong cộng đoàn tham dự vào quyền định hướng đường đi của con người. Luật lệ không chỉ là một điều luật được áp đặt từ bên ngoài, kìm hãm hay hạn chế sự tự do của con người, nhưng một cách triệt để hơn, nó cũng là một chiều kích cấu tạo nên con người trong chính mình, hướng dẫn và kích thích sự phát triển của nó. Vì thế lỗi luật là chống lại hướng đi nền tảng của con người tới sự thiện, tới việc thành toàn sứ mệnh nội tại trong ơn gọi cuộc sống và được soi rõ trong tổng thể các biến cố, qua đó nó được diễn tả ra ngoài. Thứ hai, tội lỗi là sự xúc phạm tới Thiên Chúa. Đây là một định nghĩa nằm trên đường lối suy tư của Thánh Kinh. Thánh Thomas Tiến sĩ đề nghị nó trong nhiều bối cảnh khác nhau. Định nghĩa này được Đức Giáo hoàng Pio XII lập lại trong thông điệp Humani Generis. Dưới ánh sáng của suy tư Kinh Thánh, định nghĩa này không được hiểu trong nghĩa nhân hình, sẽ có thể dẫn đưa tới một giải thích rất giản lược. Mặc dù không loại trừ khả thể của các thái độ bao gồm một cách rõ ràng việc khước từ Thiên Chúa, rất thường khi việc xúc phạm tới Thiên Chúa được cụ thể hóa trong một thái độ hành xử có hại cho tha nhân và cho chính con người. Thứ ba, tội lỗi có chiều kích xã hội. Khi nói tội lỗi có chiều kích xã hội, chúng ta không có ý nói tới tình trạng lây lan thuộc loại tâm lý, cho bằng hiệu quả của mối dây liên đới hiệp nhất con người với nhau. Sự hiệp thông trong Chúa Kitô càng tan rã bao nhiêu, thì sự liên đới trong sự giữ mà tội lỗi biểu lộ ra và củng cố lại càng gia tăng bấy nhiêu. Điều này lại càng trở thành hiển nhiên hơn bởi hình thức cuộc sống bị xã hội hóa một cách mạnh mẽ, khiến cho chúng ta nhạy cảm hơn đối với chiều kích xã hội của tội lỗi và với tinh thần đồng trách nhiệm rộng rãi hơn đối với sự giữ của thế giới. Chẳng hạn như sự xung đột giữa các ích kỷ tập thể của các quốc gia, các giai tầng, các đảng phái, các nhóm xã hội, sự vô nhân trong việc thực thi quyền bính, việc khai thác bóc lột và tàn phá các tài nguyên thiên nhiên, vân vân, tất cả đều gây ra các hệ lụy cho mọi thành phần xã hội. Thứ bốn, tội lỗi như là việc xa rời Thiên Chúa và tuyên xưng niềm tin nơi các thụ tạo. Đây là một công thức hay được Thánh Agostino lập đi lập lại bằng nhiều cách thế khác nhau trong các tác phẩm của Ngài. Định nghĩa này tổng kết thực tại của tội lỗi bằng cách tìm tiếp nhận hai chiều kích, trong đó tội lỗi trở thành cụ thể. Thứ nhất là viễn tượng Thiên Chúa là trung tâm, trong đó phạm tội là chống lại Thiên Chúa và làm méo mó công trình của Thiên Chúa. Thứ hai là viễn tượng con người là trung tâm, trong đó tội lỗi được coi như là sự giữ của con người trong thực tại tràn đầy cá nhân, xã hội và vũ trụ, như là sự giảm thiểu, ngăn cản việc hiện thực tràn đầy của con người. Đó là vài yếu tố kinh thánh và thần học mà chúng ta cần chú ý khi đề cập tới tội lỗi. Sau đây chúng ta khai triển vài vấn đề chuyên biệt hơn của tội lỗi trên ba bình diện bản năng, bình diện luân lý và bình diện tinh thần. Trước hết là vấn đề ý thức về lỗi lầm và tội. Chúng ta có thể định nghĩa cảm tưởng lỗi lầm như là một cảm giác đau đớn, sự xấu hổ, sự sợ hãi, sự bối rối, đi kèm một hành động bị xét đoán như là sự giữ, mà các lý do không phát xuất từ ý thức về tội lỗi trong nghĩa thần học, nhưng từ các kinh nghiệm khác đã có trong cuộc sống. Thường khi ý thức lỗi lầm đi kèm các cảm giác rõ rệt mâu thuẫn với tinh thần đức tin, như tính cách không thể tránh được, cho tới sự tuyệt vọng. Thường khi tội lỗi và ý thức lỗi lầm bị đồng hóa với nhau một cách không đúng đắn, với các từ như cắn rứt, sợ hãi tội, ý thức về tội. Đối với tội được hiểu trong nghĩa thần học, ý thức lỗi lầm có một vài đặc thái có thể nhận ra một cách dễ dàng. Chẳng hạn nó chỉ được áp đặt cho một vài tội đặc biệt với các khác biệt mạnh mẽ thuộc loại lịch sử và văn hóa, và nó có thể thay đổi đối với đối tượng của nó, cũng như đối với sự sâu đậm tùy theo chủ thể. Như thế, vài chủ thể có ý thức lỗi lầm trong một hành động xác định hơn các chủ thể khác, mặc dù họ đều có lỗi trong cùng một chiều hướng. Thay vì có nhiệm vụ phòng ngừa tội lỗi, đối với các chủ thể bị đổ lỗi một cách cao độ, ý thức lỗi lầm được sống trong chính nó và gây ra khổ đau hay xấu hổ, bị đẩy tới chỗ thái quá, phóng đại tội đã phạm, phẫn nộ thử tìm cách đền bù, gia tăng các lời xin lỗi. Có thể gặp thấy những người bị kết tội trong một lĩnh vực đặc biệt nào đó của luân lý, trong khi nơi những người khác thì không có các bối rối hay hầu như không có. Nếu phân tích ý thức lỗi lầm dưới khía cạnh chuyên biệt tâm lý hơn nữa, và nhớ tới sự nảy sinh của nó, cảm tưởng lỗi lầm kéo ra các nguồn gốc và được tạo thành bởi sự liên tác động, một đàng là giữa một chủ thể, đàng khác là tổng thể các tương quan xã hội. Nó không nảy sinh với chủ thể mà được tạo thành trong cuộc sống như là câu trả lời tự động cho các đòi hỏi, các cấm đoán, các xin xỏ của môi trường. Ý thức lỗi lầm không thể bị cột buộc vào một biến cố đặc thù, cũng không thể bị cột buộc vào một giai đoạn xác định của sự phát triển tình cảm. Cùng với sự không chắc chắn, sự có lỗi diễn tả đặc tính của mọi âu lo. Sự âu lo luôn luôn là sự sợ hãi của một mất mát, có thật hay là tưởng tượng. Trong cuộc đời mình, con người sống các giai đoạn âu lo khác nhau. Nỗi âu lo của việc sinh ra, phải từ bỏ cung lòng êm ấm của người mẹ để vào đời, để đương đầu với một môi trường xa lạ bên ngoài nơi an toàn là cung lòng người mẹ, trong đó thai nhi đã sống hơn 9 tháng. Lo âu phải tự thở, phải tìm vú mẹ để bú, phải bú sữa không phải là sữa mẹ. Nỗi âu lo của thời bỏ sữa để bắt đầu ăn bột hay các thức ăn đã nghiền nát trước. Thế rồi dần dần khi lớn lên, đứa trẻ khám phá ra người cha, vai trò và quyền bính của ông đối với cuộc sống của nó bên cạnh người mẹ. Nỗi lo âu của mọi sinh hoạt cuộc sống, học ăn, học nói, học gói, học mở. Nỗi âu lo của ngày đầu tiên đến vườn trẻ hay cắp sách tới trường tiểu học, vào trung học, lên đại học. Nỗi lo âu trong các giao tiếp với người thân, bạn bè, thầy cô. Nỗi lo âu trước các kỳ thi định kỳ cuối năm hay ra trường. Sau khi dấn thân vào đời, con người cũng có những âu lo loại khác như kiếm tìm công ăn việc làm, định hướng cho tương lai nghề nghiệp, mua sắm nhà cửa, xe cộ, lựa chọn người bạn đời, thành lập gia đình, có con cái. Và giờ đây, nỗi lo âu nhân gấp lên nhiều lần theo số con cái sinh ra, và có biết bao nhiêu âu lo sợ hãi khác nữa trong cuộc sống. Khi con cái lớn khôn vào đời, cha mẹ vẫn còn có nhiều âu lo khác đối với tình duyên, sự nghiệp, hạnh phúc, công ăn việc làm và cuộc sống của các con, các cháu. Sau khi hết trách nhiệm và bổn phận trực tiếp đối với con cháu, con người âu lo đối với tuổi già, sợ hãi bệnh tật và cái chết. Những ai không lập gia đình nhưng theo đuổi một ơn gọi khác như cuộc sống tu trì, độc thân hay tận hiến giữa đời, hiến thân phụng sự Thiên Chúa, xã hội và tha nhân, hay một lý tưởng nào đó, cũng có những âu lo sợ hãi của mình theo cương vị, công việc làm và trách nhiệm được giao phó. Ở đây các âu lo bao gồm cuộc sống cá nhân và còn vượt ngoài lĩnh vực cuộc sống riêng tư nữa, vì nó bao gồm cuộc sống của cả một cộng đoàn lớn hơn hay nhiều cộng đoàn lớn hơn, không chỉ gồm vài chục, vài trăm hay vài ngàn thành viên, nhưng có khi lên tới hàng triệu người. Chúng ta cứ nghĩ tới các âu lo và sợ hãi của một bề trên dòng, hay của một linh mục chánh xứ, hoặc một giám mục giáo phận thì đủ hiểu. Từ khi vào đời cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, con người phải trải qua biết bao nhiêu âu lo, sợ hãi và tước đoạt đủ loại, đủ kiểu. Ý thức lỗi lầm của chúng ta được thành hình qua chính từng tước đoạt mà chúng ta phải chịu bởi sự đòi hỏi tình yêu nơi cha mẹ, khi sự tước đoạt đó được nhận thức như là xứng đáng. Không phải chỉ qua một chấn thương duy nhất, nhưng qua toàn thể các thái độ, các đòi hỏi và các đáp trả, các khước từ và bị tước đoạt mà nảy sinh ra tính cách xung đột của mỗi một cuộc gặp gỡ, từ đó nảy sinh ra sự âu lo và ý thức lỗi lầm. Chúng đụng chạm tới nhu cầu nền tảng nhất của chúng ta là nhu cầu yêu thương và được yêu thương, được thừa nhận như là các bản vị có giá trị. Như vậy, có thể nói rằng ý thức lỗi lầm và ý thức tội lỗi là hai thực thể khác biệt, trong nghĩa ý thức tội lỗi nảy sinh từ một cuộc sống đức tin trong tương quan với Thiên Chúa, trong khi ý thức lỗi lầm đến từ môi trường tâm lý xã hội, trong đó một chủ thể đang sống.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi các phe liên hệ và cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt xung đột đẫm máu tại Syria và Trung Đông. Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho 400 tham dự viên khóa họp lần thứ 38 của Tổ chức Lương Nông Quốc tế, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước giàu đừng viện cớ khủng hoảng kinh tế để không giữ lời hứa trợ giúp dân nghèo. Lộ Đức, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp lại bị lụt gây thiệt hại nặng nề trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 15.470 kiloxit tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit tức là 25m23 và 15.490 kiloxit tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế, Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng, Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn, Ngài ủi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, khắp trong nhân loại.